Đang khi họ đi đến Jerusalem, họ đến gần Bê-pha-dê và Bê-tha-ni tại núi Olive. Chúa Giê-su sai hai môn đồ và nói rằng, hãy đi vào ngôi làng trước mặt. Vừa khi anh em vào làng, anh em sẽ thấy một con lừa con chưa từng có ai cưỡi. Hãy tháo dây buộc và đem nó về cho thầy. Nếu có ai hỏi anh em, vì sao các anh làm vậy? Thì hãy đáp, Chúa cần dùng nó và Ngài sẽ gửi trả lại ngay. Họ đi và thấy con lừa con bị buộc ở nơi cửa bên ngoài con đường chính. Nên họ mở dây buộc nó. Có mấy người đứng đó hỏi họ, các ông mở dây lừa con đó làm gì vậy? Họ đáp lời họ, y như Chúa Giê-xu đã dặn và những người kia để cho họ đi. Hai môn đồ đem lừa về cho Chúa Giê-xu, rồi trải áo mình trên lưng lừa để Chúa Giê-xu có thể cưỡi nó. Nhiều người trải áo của mình trên đường, số khác trải các nhánh cây mà họ đã chặt ở ngoài đồng. Những người đi trước Ngài lẫn những kẻ đi theo sau đều hô to rằng, Hosanna, phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Phước cho vương quốc sẽ đến của tổ phụ David chúng ta. Hosanna ở nơi chí cao. Chúa Giê-xu vào Jerusalem và đi đến đền thờ. Ngài nhìn mọi thứ xung quanh, lúc đó trời đã tối, nên Ngài cùng 12 môn đồ đi ra làng Bê-tha-ni. Ngày hôm sau, khi họ từ Bê-tha-ni quay trở lại, thì Ngài cảm thấy đói. Nhìn thấy ở đằng xa có một cây vả có nhiều lá, nên Ngài đi đến để xem có trái nào ở trên cây không. Nhưng khi đến, Ngài chỉ thấy lá mà thôi, vì lúc đó chưa phải là mùa vả. Ngài nói với cây vả, sẽ chẳng có ai ăn trái của mày nữa. Các môn đồ đều nghe điều đó. Khi họ đến Jerusalem, Ngài đi vào đền thờ và bắt đầu đuổi hết những người buôn bán trong đền thờ ra. Ngài lật đổ bàn của những người đổi tiền và ghế của những người bán bồ câu. Ngài không cho phép ai mang bất cứ thứ gì có thể mua bán được vào trong đền thờ. Ngài dạy họ rằng, không phải có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc sao, nhưng các ngươi đã biến nó thành ra hang của trộm cướp. Các thầy tế lễ cả và thầy dạy luật nghe lời Ngài nói và tìm cách để giết Ngài đi vì họ sợ Ngài, bởi cả đám đông đều ngạc nhiên về lời dạy dỗ của Ngài. Cứ đến chiều tối thì Chúa cùng môn đồ rời khỏi thành phố. Đến sáng, lúc họ đi ngang qua cây vả thì thấy cây đã khô tận gốc. Phi-e-rơ nhớ lại và nói, thưa thầy, nhìn kìa, cây vả bị thầy rủa đã khô héo rồi. Chúa Giê-xu đáp, phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Thầy nói thật với anh em, ai nói với quả núi này rằng, hãy đứng lên và tự ném mình xuống biển đi. Và nếu người đó không có chút nghi ngờ nào trong lòng, nhưng tin điều mình nói sẽ xảy ra, thì Đức Chúa Trời sẽ thực hiện việc đó. Cho nên, thầy nói cho anh em biết, mọi việc anh em cầu nguyện và xin, hãy tin rằng anh em sẽ nhận được, thì điều đó sẽ là của anh em. Nhưng khi anh em đứng cầu nguyện, anh em phải tha thứ bất cứ điều gì còn vướng mắc với người khác, để Cha của anh em ở trên trời cũng tha thứ những vi phạm của anh em. Họ lại đến Jerusalem. Khi Chúa Giê-xu đang đi vào đền thờ, thì có các thầy tế lễ cả, thầy dạy luật cùng các trưởng lão đến. Họ hỏi Ngài, dựa vào thẩm quyền nào mà ông làm những việc này? Ai trao cho ông quyền để làm các việc ấy? Chúa Giê-xu đáp, tôi sẽ hỏi các ông một câu, hãy trả lời cho tôi, rồi tôi sẽ cho các ông biết bởi thẩm quyền nào mà tôi làm các việc này. Phép báp tên của Giăng phát xuất từ trời hay từ con người? Hãy trả lời cho tôi biết. Họ bàn luận và tranh cãi với nhau rằng, nếu chúng ta nói từ trời thì hắn sẽ hỏi, vậy sao các ông không tin Giăng? Còn nếu chúng ta đáp từ con người thì... Họ sợ dân chúng vì ai cũng tin rằng Giăng là nhà tiên tri. Vậy nên họ đáp lại Chúa Giê-xu rằng, chúng tôi không biết. Thế là Chúa nói với họ, tôi cũng sẽ không cho các ông biết tôi cậy thẩm quyền nào để làm những việc này?